Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của cha Piero Ghetto về tương quan giữa Kitô và Hồi giáo. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng bác ái của gia đình Ulma, chính người bị Đức Quốc xã giết vì đã cho người Do Thái trú ẩn trong nhà. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 89 phần thứ nhất, nhớ lại các lời hứa của Thiên Chúa trong một thời buồn đau đối với nền quân chủ David. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha giúp gần nửa triệu đô la Mỹ để giúp hai nhà thương công giáo tại Nam Sudan, một trung tâm huấn luyện giáo chức và tài trợ các dự án nông nghiệp cho các gia đình. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 6 vừa qua để thông báo trên đây, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết, vì không thể tiến hành dự án viếng thăm Nam Sudan trong năm nay cùng với Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nên Đức Thánh Cha Francisco muốn biểu lộ cụ thể sự hiện diện và gần gũi của Ngài với nhân dân Nam Sudan đang chịu đau khổ. Đức Thánh Cha diễn tả sự hiện diện cụ thể ấy qua sáng kiến gọi là Đức Giáo Hoàng ủng hộ Nam Sudan. Đức Tổng giám mục Tucson nói, Đức Thánh Cha nồng nhiệt hy vọng có thể đến Nam Sudan càng sớm càng tốt trong một cuộc viếng thăm chính thức. Đức Thánh Cha không khép kín hy vọng đối với những miền đau khổ như vậy. Một cuộc viếng thăm chính thức nhóm thu hút sự chú ý của thế giới đối với một thảm trạng im lặng mang lại tiếng nói cho những người đau khổ và khích lệ các phe lâm chiến gia tăng nỗ lực để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nam Sudan độc lập khỏi Sudan từ năm 2011, sau mấy chục năm nội chiến. Nhưng chỉ hai năm sau khi độc lập, căng thẳng chính trị bùng lên và biến thành nội chiến. Thêm vào đó, hạn hán trầm trọng tạo nên đói kém, suy dinh dưỡng. Có gần 4 triệu người phải tản cư và ít nhất 28 triệu người cần được trợ giúp lương thực.
Trong số các ngân khoản trợ giúp của Đức Thánh Cha, có 200.000 Mỹ Kim dành để hỗ trợ một chương trình của Caritas Nam Sudan, cung cấp hạt giống lớn nhanh và các nông cụ cho 2.500 gia đình tại những vùng còn có thể canh tác. 112.000 Mỹ Kim khác dành cho Quỹ Liên Đới với Nam Sudan, một mạng công giáo quốc tế cấp học bổng và một chương trình huấn luyện cho các giáo viên tiểu học. Trung tâm này sẽ đón nhận các học sinh thuộc mọi nhóm chủng tộc để họ có thể học hỏi với nhau và sau đó dạy các gia đình về bao dung và hòa giải. 150.000 Mỹ Kim dành để giúp hai nhà thương do các nữ tu thừa sai dòng thánh Comboni. Nữ tu Laura Geminiani cho biết, các chị chỉ có những nguồn tài chính rất hạn hẹp để trả lương cho các nhân viên ít ỏi và chữa trị đông đảo các bệnh nhân. Ví dụ tại nhà thương của các chị ở thành phố Vau có 300 bệnh nhân mỗi ngày, tức là 40.000 người mỗi năm, nhưng chỉ có một bác sĩ duy nhất đến đây mỗi ngày và chữa trị những trường hợp khẩn cấp. Nữ tu Geminiani nói, thật là khó trả lương cho bác sĩ, nhưng ông, các y tá và các nhân viên khác tiếp tục ở lại giúp các bệnh nhân dù tình trạng bất an và nguy hiểm.
Vatican, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự kính trọng của xã hội trong bậc giáo sĩ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 6, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 90 các cơ quan bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo đông phương, gọi tắt là ROACO, tiến hành tại Vatican từ ngày 19 đến 22 tháng 6. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện chủng sinh và thường huấn dành cho các linh mục. Ngài đề cao tấm gương của nhiều linh mục tận tụy phục vụ nơi cộng đoàn của các vị nhiều khi bị thử thách nặng nề. Nhưng Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng phải ý thức về những cám dỗ có thể gặp phải, như tìm kiếm một địa vị xã hội dành cho giáo sĩ tu sĩ tại một số miền địa lý, hoặc cám dỗ thi hành vai trò lãnh đạo theo những tiêu chuẩn phàm nhân hoặc theo khuôn mẫu văn hóa và môi trường liên hệ. Trong khóa học vừa qua, ngoài đề tài tình hình giáo hội tại Thánh Địa và việc đào tạo linh mục tại đây, các tham dự viên cũng bàn về tình trạng khó khăn của các giáo hội tại Ai Cập, Syria và Iraq. Các vị sứ thần tòa thánh tại ba nước vừa nói, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, cũng hiện diện tại khóa họp và tường trình về tình hình các giáo hội liên hệ. Tổ chức Roaco được tòa thánh thành lập năm 1968 với mục đích trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Một phần ba các tham dự viên đến từ các tổ chức bác ái công giáo ở Đức như Missio Miserio, Renovabis Caritas, Hiệp hội Đức trợ giúp Thánh Địa như Tổng giáo phận Köln, Hội giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo, vân vân.
Giang Otilian, dòng bến Đức thừa sai Thánh Otilian bên Đức, có kế hoạch lập đan viện đầu tiên tại Ai Cập. Tạp chí truyền giáo của dòng số mới nhất cho biết, hiện thời một đan sĩ của dòng người Kenya thuộc đan viện Tigoni là cha Maximian Musindai đang đồng hành với năm tín hữu công giáo Cốp muốn gia nhập dòng. Linh mục Maurus Blomer, đặc trách về truyền giáo của dòng, nói với hãng thông tấn công giáo Đức KNA rằng, viện phụ tổng quyền Jeremiah Schroeder đang tiếp xúc với giới giáo quyền công giáo liên hệ tại Ai Cập về vấn đề thiết lập đan viện đầu tiên của dòng tại nước này. Viện phụ hành động như trên với sự hỗ trợ của hội đồng của dòng. Hai trong số năm tín hữu công giáo Cốp vừa nói đang làm nhà tập ở Kenya. Ba người khác hiện đang sống với cha Musindai trong một tư gia ở Cairo. Trong tương lai gần đây, họ sẽ lập một đan viện ở miền quê ngoại ô thủ đô, theo thói quen của dòng. Các tín hữu công giáo Cốp hiện có khoảng từ 150 đến 200 ngàn người trên tổng số 92 triệu dân. Dòng Bến Đức truyền giáo Thánh Otilian hiện có 24 đan viện tại các nước, với khoảng 1.040 đan sĩ, trong đó có 343 linh mục. Dòng cũng có đan viện tại Hàn Quốc.
Beirut, Đức cha Joseph Apsi đã được bầu làm tân thượng vụ giáo chủ công giáo Menkit, kế nhiệm Đức Gregory Ba Laham, 84 tuổi. Đức tân thượng phụ Apsi năm nay 71 tuổi, sinh trưởng tại Damascus, thủ đô Syria, và trong 10 năm qua, ngài là đại diện Đức thượng phụ tại Tổng giáo phận Damascus. Giáo hội công giáo Hy Lạp Menkit hiện có khoảng 1 triệu 600 ngàn tín hữu, trong đó một nửa sống tại các cộng đoàn nước ngoài như Brazil, Argentina và Australia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nhận định của cha Piero Ghetto về tương quan giữa Kitô và Hồi giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây tin tức hàng ngày thế giới thường nói đến những vụ khủng bố hoặc toan tính khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Trong bối cảnh này, Hồi giáo ngày càng bị dư luận đồng hóa với khủng bố. Trong một bài phổ biến hôm 17 tháng 6 vừa qua với tựa đề Hồi giáo bày tỏ cuộc khủng hoảng của các Kitô hữu chúng ta, cha Piero Ghetto, một nhà truyền giáo học và ký giả lão thành, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo Emissione, Thế giới và Truyền giáo, của Hội Giáo hoàng Truyền giáo, phân tích tương quan hiện nay giữa thế giới Kitô và Hồi giáo. Cha viết, Đức Thánh Cha Francisco thường lặp lại rằng, nạn khủng bố Hồi giáo không thể bị khắc phục bằng cách tuyên chiến tôn giáo, nhưng bằng sự thăng tiến cuộc đối thoại với Hồi giáo, nhất là với những trào lưu Hồi giáo ôn hòa hơn. Nhiều tín hữu Kitô và những người con nhiệt thành của giáo hội không hiểu hoặc không đồng ý với lập trường trên đây của vị giáo hoàng người Argentina gốc Ý. Tôi cố gắng giải thích điều ngài nói đi từ kinh nghiệm của tôi như là một thừa sai và là ký giả. Trong thập niên năm 1950, tôi đã học về truyền giáo học, nhân chủng học và Hồi giáo tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và đã lấy bằng về tiếng Đức tại Áo cũng như tại Đức. Tôi đã phỏng vấn nhiều vị thừa sai dòng Ngôi Lời và làm chuyên gia công đồng chung Vaticano II về truyền giáo cho dân ngoại, cũng như làm ký giả của báo Quan sát viên Roma. Ngay trong thời kỳ công đồng, tôi đã bắt đầu viếng thăm nhiều miền truyền giáo và nhiều người Hồi giáo, tại một số nước tôi viếng thăm hơn một lần. Cho đến thập niên năm 1980, tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo kể như không có vấn đề gì. Ví dụ, không có giám mục nào mà tôi gặp và phỏng vấn tại Phi Châu, Nam Sahara như Sudan, Kenya, Uganda, Tika, Tanzania, Burkina Faso, Rwanda, Congo, cựu thuộc địa của Bỉ, Somalia, Ethiopia, Nam Phi, Rhodesia, Swaziland, Mozambique, Angola, nói về nguy hiểm hoặc về nạn khủng bố Hồi giáo, hay là bách hại chống các tín hữu Kitô từ phía Hồi giáo, ngoại trừ Đức Giám mục giáo phận Khartoum, thủ đô Sudan. Hồi đó tất cả đều sợ nguy hiểm cộng sản. Thực vậy, các đảng cách mạng bấy giờ thường có liên hệ với Liên Xô, Trung Quốc và Cuba. Họ lên cầm quyền với các cuộc chiến tranh du kích hoặc do những cuộc đảo chánh, và họ phá hủy nền kinh tế cũng như các dịch vụ công cộng do các chế độ thực dân để lại.
Năm 1979, Ayatollah Khomeini, người được các cơ quan truyền thông và dư luận quần chúng ở Tây Phương ủng hộ, đã lên nắm chính quyền tại Iran với cuộc nổi dậy của dân chúng dưới sự hướng dẫn của các giáo sĩ Hồi giáo Sikh chống lại nhà vua Reza Pahlavi, đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng là người cổ võ sự hiện đại hóa đất nước Iran. Và thế là bắt đầu khúc quanh cực đoan của Hồi giáo trên toàn thế giới. Iran trở thành một cộng hòa Hồi giáo, và Khomeini tuyên chiến toàn diện chống lại đại Satan là Hoa Kỳ, cùng với đồng minh Israel và Tây phương Kitô giáo. Khomeini cũng hiện đại hóa truyền thống Hồi giáo Sikh về điều gọi là tử đạo vì Hồi giáo, nghĩa là trào lưu khủng bố Hồi giáo. Trào lưu này dần dần đưa tới những người Taliban, rồi tới nhóm khủng bố Hồi giáo khác như Al-Qaeda, Mujahideen, Boko Haram, Shabab, Jihadist, rồi tới Vương quốc Hồi giáo, ISIS, nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Cha Ghetto đặt câu hỏi, tại sao tôi nói tất cả những điều đó? Thưa, vì Đức Giáo Hoàng Francisco khi nói về sự đối thoại bằng cuộc sống với người Hồi giáo để đánh bại trào lưu khủng bố, Ngài không muốn nghe nói đến những thành ngữ như trào lưu khủng bố của Hồi giáo hoặc là chiến tranh tôn giáo. Ngài có lý, vì con đường khác với đối thoại có nghĩa là oán thù, bạo lực, chiến tranh. Một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ là thế chiến thứ ba, không có kẻ thắng người bại. Đức Thánh Cha Francisco có một cái nhìn tích cực về Hồi giáo, và đó cũng là điều tốt. Nếu ta nghĩ rằng Hồi giáo là một đạo giả dối và ma quỷ, được thành lập để chống lại Kitô giáo, để giết hại các tín hữu Kitô, thì không thể có đối thoại được. Nhưng trong một quan điểm cao về lịch sử ngàn năm của nhân loại và của giao ước với Thiên Chúa, Hồi giáo xuất hiện như một tôn giáo trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xem. Tất cả các dân tộc nhìn nhận và cầu khẩn Thiên Chúa là đấng sáng tạo và là chủ thể của các loài thụ tạo. Vào thế kỷ 19, khi các nhà nhân chủng học đầu tiên chủ trương rằng các dân tộc bán khai không có ý niệm về Thiên Chúa, thì Linh Mục Wilhelm Smith thừa sai dòng ngôi lời giảng dạy tại Đại học Vienna, thủ đô Áo, và cũng là người sáng lập trường phái Vienna về nhân loại học và tạp chí Anthropos, đã cổ võ một cuộc nghiên cứu rộng rãi giữa các thừa sai thuộc mọi đại lục sống giữa các dân tộc sơ khai. Tác phẩm của cha có tựa đề Nguồn gốc ý tưởng Thiên Chúa đã chứng tỏ rằng tất cả các dân tộc đều nhìn nhận và cầu khẩn Thiên Chúa, không có các dân tộc vô thần. Hơn nữa, cha Smith còn khẳng định và chứng minh rằng càng nghiên cứu về các dân tộc trong thời kỳ tiền sử bị cô lập với phần còn lại của thế giới, thời đó chưa có nhiều dân tộc, thì người ta càng thấy rõ các dân tộc ấy có một tôn giáo độc thần nguyên thủy đầy sắc tín, bắt nguồn từ thời tạo dựng. Rồi các dân tộc gia tăng và phổ biến tại các đại lục khác nhau và nảy sinh nhiều hình ảnh về Thiên Chúa và nhiều tôn giáo. Với một sự chia rẽ lớn giữa một bên là các dân tộc đã đón nhận mặc khải thánh kinh với đặc tính độc thần, và bên kia là các dân tộc đã có những nguồn linh hứng khác hoặc những mặc khải từ thánh thần Thiên Chúa đấng thổi hơi nào Ngài muốn. Các dân tộc độc thần, Do Thái 15 triệu, Kitô giáo 2 tỷ 100 triệu và Hồi giáo 1 tỷ 400 triệu, chiếm khoảng một nửa trong số 7 tỷ người trên trái đất. Ba dân tộc này có chung tổ phụ Abraham, tổ phụ Đức Tin. Thực vậy, trong Kinh Thánh ta có thành ngữ dân của Thiên Chúa của Abraham. Và nếu chúng ta đọc lịch sử nhân loại theo thời gian của Thiên Chúa, ví dụ, ôi lạy Chúa, đối với Chúa 1000 năm giống như một ngày đã qua, chúng ta thấy rằng đọc thần giáo đang phổ biến trong toàn nhân loại. Sự chuyển tiếp từ đa thần giáo sang đọc thần giáo là điều cơ bản để tất cả các dân tộc bước vào giao ước với Thiên Chúa.
Theo Chagetto, trong quan điểm tôn giáo như thế về lịch sử nhân loại, chúng ta thấy rằng các dân của tổ phụ Abraham có một sứ mạng chung tuy rất khác nhau. Người Do Thái và Hồi giáo tin và sống theo chế độ thần quyền, xã hội nhân loại do Thiên Chúa cai quản theo các luật của Thiên Chúa, quyền bính tôn giáo cũng là quyền bính chính trị. Các tín hữu Kitô thì phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Ta có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, vào thời Chúa Giêsu, người La Mã chiếm đóng và đô hộ thánh địa, bảo vệ trật tự công cộng và thu thuế. Phần còn lại, người Do Thái do Thiên Chúa cai trị theo những luật lệ Ngài ban trong 10 giới răn và trong những thời kỳ kế tiếp. Thứ hai, đối với người Hồi giáo, chế độ thần quyền càng hiển nhiên hơn. Muhammad là thủ lãnh tôn giáo, chính trị và quân sự, và cả ngày nay, cuộc khủng hoảng mà các dân tộc Hồi giáo đang phải trải qua chính là sự kiện này. Làm thế nào để phân biệt quyền bính tôn giáo với quyền bính chính trị? Ở đây có vấn đề lớn, làm sao để đọc và giải thích kinh Koran trong tinh thần phê bình? Thứ ba, các tín hữu Kitô theo Chúa Giêsu, Đấng đã phân biệt rõ ràng tôn giáo ra khỏi chính trị và đã thiết lập giáo hội hoàn cầu của Ngài, độc lập với mọi quyền bính chính trị. Các giáo hội tách biệt khỏi vị giáo hoàng của giáo hội được Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho Thánh Phêrô, giám mục Roma. Ngày nay đó là những giáo hội quốc gia, cả về phía chính thống giáo lẫn Tin Lành, Anh giáo. Thứ tư, trong khuôn khổ lịch sử ngàn năm của nhân loại, các cuộc đấu tranh và chiến đấu giữa các tôn giáo độc thần là những cuộc cãi vã giữa anh em với nhau sẽ sớm trôi qua. Tôi không hề coi nhẹ lực lượng IS, nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, và tất cả những trào lưu Hồi giáo cực đoan. Chúng ta ở trong đó, và chúng ta tự vệ cả về phương diện quân sự nếu cần. Chúng ta ban hành những luật lệ và thiết lập các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, vân vân. Tôi không nói về điều đó, nhưng về sự kiện Hồi giáo đã và còn thi hành một sứ mạng quan trọng, đã phổ biến độc thần giáo tại Á Châu, tận những vùng sâu, và nhất là tại Ấn Độ, nơi xuất phát Ấn giáo và Phật giáo, hai tôn giáo ở Á Châu. Giống như Tây Ban Nha đã phổ biến Công giáo tại Philippines.
Một nhận xét cuối cùng. Ngày nay trên các cơ quan truyền thông và trong các cuộc thảo luận trên truyền hình, khi viết hoặc nói về trào lưu khủng bố Hồi giáo, người ta khai triển rộng rãi những tường thuật về các tội ác trầm trọng và tàn ác do những tên khủng bố thánh chiến Hồi giáo gây ra. Nhưng người ta cố tình làm ngơ không biết đến điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị trong các diễn văn và văn kiện của Ngài. Ví dụ trong các đoạn từ số 250 đến 254 của tông thư Niềm Vui Phúc Âm và với chính cuộc sống của Ngài, để phòng ngừa và đánh bại trào lưu khủng bố, thái độ này nhiều khi cũng xảy ra trên báo chí và các mạng Internet Công giáo. Các tín hữu Kitô Tây Phương chúng ta phải tự hỏi về trách nhiệm của mình. Nạn khủng bố không bị đánh bại bằng các luật lệ, sự canh chừng và cương quyết, nhưng còn bằng cách giúp các anh em Hồi giáo trưởng thành về một quan niệm khác về thế giới ngày nay và chấp nhận rằng họ xác nhận sự khủng hoảng tôn giáo của chúng ta. Luận đề nổi tiếng của Samuel Huntington cho rằng sau cuộc chiến tranh lạnh sẽ tới một cuộc động độ các nền văn minh, nghĩa là động độ về tôn giáo, là điều đáng tin ngày nay hơn là hồi năm 1933. Ý niệm về truyền giáo có thời kỳ chỉ được hiểu là hoán cải các dân tộc theo Chúa Kitô. Quan niệm này vẫn luôn đúng, nhưng nay cũng phải có thêm một ý nghĩa mới và thời sự hơn, đó là bắt những nhịp cầu hiểu biết, cảm thông, đối thoại, chia sẻ giữa các dân tộc và các nền văn minh khác nhau. Điểm yếu của hai thế giới Kitô và Hồi giáo là chúng ta ngày càng khép kín đối với nhau, ít có sự giao lưu từ bên này với bên kia. Một thừa sai thuộc hội truyền giáo Pime ở Bangladesh nói với tôi thấy ít người Bangladesh trích dẫn các nghiên cứu và bài báo Tây Phương, hoặc có thì lại trích sai. Thường thường đó chỉ là những mảnh được nói đến để biện minh cho lập trường của họ, hơn là những phân tích về điều người khác biết. Một nhược điểm tương tự tôi cũng thấy ở Italia. Người ta biết đến Bangladesh nhiều hơn trước đây, nhưng vẫn còn quá ít, không đủ để hiểu những gì được chín mùi và trỗi lên trong thế giới Hồi giáo ở Á Châu.
Tình trạng trên đây đặt ra câu hỏi cho các nhà thần học và trí thức của chúng ta, các trung tâm văn hóa, các phương tiện truyền thông, các hiệp hội, đại học, trường học, vân vân. Vào đầu năm 2000, đã nảy sinh trong giáo hội Công giáo Italia hai sáng kiến để giới thiệu về Hồi giáo. Đó là hãng tin Asia News hồi năm 2003 và trung tâm nghiên cứu Oasis Ốc Đảo vào năm 2004. Cả hai đã có tiếng trên bình diện quốc tế và thế giới. Thời đại chúng ta hiện nay tuy khó khăn nhưng cũng hấp dẫn. Anh chị em đừng sợ. Đức Gioan Phaolô II đã nói như thế. Chúng ta không thể bi quan nữa, nhưng tương lai tốt đẹp hơn, đó là điều mà chúng ta phải xây dựng, khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất. Hồi giáo không phải là trào lưu khủng bố. Trước hết, đó là một vấn đề văn hóa và tôn giáo, tỏ cho chúng ta thấy cuộc khủng hoảng tôn giáo của chúng ta, khủng hoảng đời sống Kitô, căn tính Kitô, đức tin và sự thuộc về giáo hội. Chẳng vậy, Tây phương, nền văn hóa Tây phương như chúng ta đang có ngày nay sẽ tàn lụi và biến mất đi như các nền văn hóa La Mã xưa kia và bao nhiêu văn hóa khác vì không còn cái hồn nữa. Đức Hồng y Joseph Ratzinger đã từng viết ít lâu trước khi trở thành Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 rằng: Châu Âu không yêu mấy nữa, đó là một nền văn minh có xu hướng tự hủy diệt. Nếu không có Chúa Giêsu Kitô, Âu Châu sẽ chẳng còn hy vọng, không có tương lai, nó tàn lụi vì mệt mỏi và dư đầy, bị ngộp vì những của cải vật chất do nó tạo nên.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lòng bác ái của gia đình Ulma, chính người bị Đức Quốc xã giết vì đã cho người Do Thái trú ẩn trong nhà.
Joseph Ulma sinh năm 1900 tại Markova, Ba Lan. Khi còn là thanh thiếu niên, Joseph đã tham gia vào hội thánh lễ của giáo phận Perkrestmit và các hiệp hội thanh niên công giáo. Sau đó, Joseph theo học nông nghiệp và đã theo nghề trồng trọt, nuôi ong và nuôi tầm. Bên cạnh các công việc đồng áng, Joseph cũng yêu thích chụp ảnh. Anh đã chụp nhiều tấm hình về đời sống công việc và các sinh hoạt trong gia đình. Năm 1935, Joseph kết hôn với Victoria Nemchak, một thiếu nữ tài năng cùng quê kém anh 12 tuổi. Victoria là một kịch sĩ nghiệp dư và theo học đại học ở Gacha. Trong 9 năm hôn nhân, họ sinh được 6 người con. Còn đứa con thứ 7 thì đang trong bụng mẹ vào ngày Victoria bị quân Đức giết. Đôi vợ chồng trẻ nhà Ulma có lòng đạo đức sâu xa, họ là những thành viên hăng hái, năng động trong giáo xứ. Trong nhà của họ còn để lại cuốn kinh thánh với những chỗ đánh dấu bằng bút chì đỏ. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình. Hay một đoạn sách thánh kể về người Samaritano nhân hậu. Một người Samari nọ, nhân đi qua đường, cũng đến nơi ấy, thấy anh ta thì chạnh lòng thương, tiến lại và băng bó vết thương người ấy, sau khi đã đổ dầu và rượu. Đoạn vực người ấy lên lừa của mình và đưa đến quán trọ và săn sóc người ấy. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và Đức Quốc xã xâm chiếm khắp châu Âu, chúng bắt giam người Do Thái, đưa đi đày trong các trại tập trung và tàn sát họ cách dã man. Nạn diệt chủng Do Thái xảy ra tại khắp các nơi quân đội Đức chiếm đóng. Tại làng Markova, một trong những ngôi làng lớn nhất ở nước Ba Lan lúc ấy, có khoảng 30 gia đình Do Thái sinh sống. Hầu hết là người Do Thái trong làng Markova đã bị giết và bị thủ tiêu. Chỉ những người tìm ẩn náu trong nhà của các nông dân địa phương mới có thể sống sót. Với lòng đạo đức và sống theo lời Chúa dạy, yêu thương anh em như chính mình. Vào cuối năm 1942, gia đình Ulma đã cho 8 người Do Thái trú ẩn trong nhà của họ. Nhưng không may cho họ, một cảnh sát trước đây đã giúp cho một gia đình người Do Thái. Vì tranh chấp tài sản, đã báo cáo với quân Đức về những người Do Thái ở nhà Ulma. Sáng sớm ngày 24 tháng 3 năm 1944, cảnh sát Đức đã bất ngờ xông vào nhà của ông bà Ulma. Và một lát sau, những người ở xung quanh nghe thấy các tiếng súng nổ. Nhân chứng cho biết, trước tiên, cảnh sát bắn chết 8 người Do Thái đang được gia đình Ulma cho trú ẩn. Sau đó, quân Đức cũng trừng phạt gia chủ vì tội chứa chấp người Do Thái. Chúng đã giết ông Joseph, 44 tuổi, và bà Victoria, 32 tuổi, 6 đứa con bé bỏng của đôi vợ chồng, từ 1 đến 8 tuổi. Thấy cha mẹ bị giết, liền hoảng sợ la hét, kêu khóc ôm sờm, gọi cha mẹ của chúng mà không hiểu là ông bà đã bị giết chết. Một ít phút sau, tên sĩ quan chỉ huy ra lệnh bắn giết luôn các trẻ nhỏ, để cộng đồng không bị bất ổn. Hiệu lệnh được thực hiện và các em chết tại chỗ. Một ít ngày sau, lợi dụng trời tối, một số người dân làng đã đào các thi thể của gia đình Ulma, đặt vào quan tài và mang đi chôn. Năm 1945, thi hài của họ được mang về chôn ở đất thánh của giáo xứ. Năm 1995, hai vợ chồng Joseph và Victoria Ulma được trao giải người công chính. Năm 2003, ông bà Joseph và Victoria cùng với các con nằm trong số 122 vị tử đạo người Ba Lan, tử đạo trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, được khởi sự hồ sơ phong chân phước. Tháng 5 năm 2011, giáo phận Penflin ở Ba Lan đã hoàn tất hồ sơ ở cấp giáo phận. Tháng 3 năm 2017, Bộ Phong Thánh đã chấp thuận yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Adam Jan của Perjimit tách hồ sơ phong thánh của gia đình Ulma ra khỏi hồ sơ chung của 122 vị tử đạo. Như thế, tiến trình điều tra phong thánh cho gia đình Ulma sẽ được tiến hành độc lập.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 88, lời kêu van cứu giúp của một kẻ bất hạnh bị nỗi kinh hoàng của cái chết đè bẹp.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc Thánh Vịnh 89, chúng ta nhận ra ngay nó gồm nhiều yếu tố khác nhau, cử hành thánh thi, các câu từ 6 tới 19, loan báo ngôn sứ, các câu từ 20 tới 39, than van tập thể và cá nhân, các câu từ 40 tới 52. Sự kiện này khiến cho vài nhà chú giải tân tiến chủ trương cắt Thánh Vịnh thành 2 hay 3 hoặc 4 sáng tác độc lập với nhau. Tuy nhiên trước hết chúng ta phải ghi nhận sự tương ứng và bổ túc giữa phần 3 than van và phần 2 sấm ngôn, được chỉ dẫn một cách rõ ràng bởi các kiểu diễn tả dẫn nhập trước kia. Câu 20, nhưng ngài, câu 39, nó giả thiết một trước kia và sau này, nghĩa là cái trước kia của lời hứa và cái sau này của sự chờ đợi thành toàn lời hứa. Liên quan tới đoạn đầu thật không khó nhận ra phần dẫn nhập, các câu từ 2 tới 5 và các yếu tố của một bài thánh thi, các câu từ 6 tới 19, gồm phần nhập đề, phần chính và kết luận. Nó là một sáng tác có tính cách cổ xưa của vài đề tài, không dính dáng gì với sấm ngôn của phần 2 và cũng không có liên hệ tới lời than van của phần 3. Dựa trên các nhận xét trên đây, đa số các nhà chú giải cho rằng Thánh Vịnh 89 ban đầu đã gồm một lời than van, một phần cho nhà vua, một phần do chính nhà vua, liên quan tới việc lật đổ nghiêm trọng bởi một vua Juda, trong đó tác giả nhắc lại với Thiên Chúa lời đã hứa với vua David liên quan tới sự trường tồn của ngai vua để Thiên Chúa can thiệp cứu vớt. Tiếp theo đó, vì sự chú ý nhiều của cộng đoàn cầu nguyện đối với việc trung thành với các lời hứa cùng David, hay vì khuynh hướng nào đó của các lời than van công cộng sử dụng các đề tài thánh thi với mục đích thuyết phục, người ta đã lồng vào trong lời sấm một thánh thi cổ ca tụng các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm trong công trình tạo dựng và lòng trung thành của Ngài trong việc dẫn dắt dân Do Thái, là các lý do thần học hòa tan với các lý do nền tảng của sấm ngôn. Việc nới rộng như vậy trong trí của soạn giả cuối cùng phải trao ban cho sấm ngôn của lời hứa với vua David một nội dung thần học mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp chuẩn bị cho lời xin cứu giúp của các câu từ 47 tới 52, và trao ban cho nó một lý do thuyết phục hữu hiệu và vững chắc hơn. Thánh Vịnh 89 kết thúc sưu tập 3 của sách Thánh Vịnh. Văn thể là Thánh Vịnh Vương Quyền, nó gồm phần dẫn nhập các câu từ 2 tới 5, Thánh Thi các câu từ 6 tới 19, lời sấm các câu từ 20 tới 38 và lời than van các câu từ 39 tới 52. Phần dẫn nhập các câu từ 2 tới 5 trình bày mục đích tác giả nhắm tới là ca tụng các việc kỳ diệu của Thiên Chúa, là đề tài đặc thù của loại thánh thi và một trình bày trước lời sấm. Sự không chắc chắn của truyền thống văn bản ở đây có lẽ do việc thích ứng thánh vịnh qua việc lồng thánh thi vào đó, các câu từ 6 tới 19. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng David nghĩa bộc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ. Các kỳ công của Chúa, lời than van công cộng trong chương 63 sách ngôn sứ Isaiah cũng mở đầu một cách tương tự như thế. Tôi xin nhắc lại ân nghĩa của Gia-vê, dâng lời ca tụng người vì tất cả những gì Gia-vê đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của người đối với nhà Israel, vì những gì người đã thực hiện bởi lòng người đầy thương xót và lắm nghĩa đầy ân. Trong chương 55, ngôn sứ Isaiah lập lại một lời sấm khác, qua đó Thiên Chúa nhắc cho dân Israel bị đi đày biết các xót thương mà Ngài đã trung thành dành cho nhà David. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu để chọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đã đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, dịch sát chữ là ta đã cắt một giao ước, là công thức chuyên biệt, diễn tả việc ký kết giao ước tại núi Sinai. Ta đã thề, giao ước nói cho cùng là một lời hứa long trọng được xác nhận bởi một lời thề, như viết trong Thánh Vịnh 110. Gia-vê đã một lần thề ước, người sẽ chẳng rút lời, rằng muôn thuở con là thượng tế, theo phẩm chật Men-ki-sê-đê. Nó là một lời thề hứa với nhà David, tôi tớ Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 132. Gia-vê đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Tôi tớ là một tước hiệu danh dự được gán cho vua David, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa chọn David người tôi trung, cất nhắc ông thuộc còn là mục tử, cho vời đến lúc đang giữ bầy chiên, để chăn dắt dân người là Gia-cóp và Israel sản nghiệp của người. Đây là đề tài được khai triển rộng rãi trong sách Samuel 2 chương 7. Ta sẽ thiết lập, ta sẽ xây dựng, cũng là những từ tìm thấy trong lời Thiên Chúa hứa với vua David, như viết trong chương 7 sách Samuel 2. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Các câu từ 6 tới 19 của Thánh Vịnh 89 là bài thánh thi tiên khởi. Nó bao gồm câu dẫn nhập, câu 6, phần cử hành sự siêu việt của Gia-vê được chứng minh trong công trình tạo dựng, các câu từ 7 tới 17, và trong niềm hạnh phúc của dân Israel đang bước đi dưới sự hướng dẫn của Ngài, các câu 16 tới 18. Và sau cùng là một khẳng định kết thúc, câu 19. Sự hiện diện có từ trước của đoạn này diễn tả một sáng tác tách rời. Nó được gợi ý bởi nội dung cũng như bởi tính cách cổ xưa của các lý do như hội nghị các thần linh, các câu 7 và 8 và cuộc chiến đấu của Thiên Chúa tạo dựng chống lại các thủy quái, các câu 10 tới 11, rõ ràng mang tính cách thần thoại. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tẩy ra bê? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài, chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ, dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. Chính Ngài giày xéo thủy thần ra háp, như giày xéo tử thi, tay mạnh mẽ đập tan quân thù. Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa. Hoàn vũ với muôn loài chính Chúa dựng nên. Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc, núi Tabor cùng với đỉnh Khét Môn, hò reo kính danh Ngài. Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng, đầy quyền năng đã mạnh mẽ dương oai, bệ ngai vàng này công minh chính trực, quân tiền phong đầy tín nghĩa ân tình. Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô, nhờ thánh nhan soi tỏ họ tiến lên lạy Chúa, nhờ được nghe danh Ngài họ suốt ngày hớn hở, bởi vì Ngài công chính nên họ được hiên ngang, sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. Đấng bảo vệ chúng con là người của Gia-vê, vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Israel. Các tầng trời ca tụng những kỳ công của Chúa. Việc chúc tụng các kỳ công của Thiên Chúa ở đây được các tầng trời yêu cầu, khác với việc cử hành chúc tụng mà thụ tạo, tức trời và bầu trời kể lại cho trái đất nghe, với ngôn ngữ thinh lặng nhưng hùng biện của chúng, như viết trong Thánh Vịnh 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó. Song song với hội nghị các thánh, các tầng trời ở đây am chỉ các đấng siêu việt làm thành triều thần thiên quốc. Trong quan niệm thần học mới hơn sau này của Thánh Kinh Cựu Ước, nhất là trong nền văn chương khải huyền, các vị là các thiên thần. Nhưng ở đây dấu nhấn trên các con cái của Thiên Chúa hay các thần minh trong câu tiếp theo, cũng như trong các đề tài thánh thi khác, dẫn đưa chúng ta tới với môi trường văn chương tôn giáo tiền Israel, từ đó phát xuất ra văn bản này, cũng như các văn bản thơ văn khác. Thánh Vịnh 148 cũng mở đầu với lời chúc tụng tương tự. Hallelujah, ca tụng Chúa đi, từ cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh, ca tụng Chúa đi mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh. Trên các đám mây là từ thơ văn ám chỉ phần cao nhất của tầng trời, nơi Thiên Chúa ngự như viết trong Thánh Vịnh 57. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Hay trong Thánh Vịnh 68, hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, ánh quang huy của người chiếu tỏa trên Israel, sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm. Trong các văn bản thơ văn kinh thánh cũng như trong các văn bản Ugarit, người ta miêu tả Thiên Chúa cưỡi các đám mây như viết trong Thánh Vịnh 68. Hãy hát mừng Thiên Chúa đàn ca kính danh người, hãy dọn đường cho đấng ngự giá đằng vân, danh người là Gia-vê. Trước thánh nhan hãy vui mừng hớn hở. Ai sánh được như Ngài, Thiên Chúa siêu việt trên mọi thần linh ngoại giáo như khẳng định trong Thánh Vịnh 85. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể. Không một ai sánh được như Ngài, dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao. Giữa các con cái Thiên Chúa, Bene Elim là kiểu diễn tả gắn liền với kiểu diễn tả Ugarit, các con cái của El, ám chỉ các thần linh bé hơn trong danh sách các thần của dân Canaan. El là Thiên Chúa, đồng thời cũng ám chỉ Thiên Chúa tối cao của các dân tộc Semit Tây Phương. Kinh khủng dịch sát chữ là được kính sợ vì sự oai phong vô cùng của Thiên Chúa, cùng với vĩ đại và kinh khủng là các tính từ diễn tả sự siêu việt của Gia-vê. Trong cộng đoàn các thánh, Besot Kedoshim là kiểu nói song song với Bikahal Kedoshim, ám chỉ cộng đoàn các thánh. Sự kiêu căng của biển ở đây cũng như tại nhiều nơi khác trong Thánh Kinh, kiểu nói này mang dấu vết ảnh hưởng văn chương của các huyền thoại Đông Phương, đặc biệt là huyền thoại Mesopotamia và Ugarit, miêu tả cuộc chiến của đấng tạo hóa chống lại sự hỗn mang nguyên thủy, gọi là vực sâu, tiếng Akkadic là Apsu, Tơ Hom trong tiếng Do Thái. Ngài Trà Đạp Rahab cũng là cử chỉ thần Marduk của Babylonia đã làm đối với xác của nữ thần Tiamat bị thua trận. Trong các văn bản thơ văn kinh thánh, Rahab được coi như một thủy quái nguyên thủy, cùng với con rồng Tannin và Leviathan. Trong các văn bản khác, nó ám chỉ Ai Cập như trong Thánh Vịnh 87. Các tầng trời là của Chúa, Thiên Chúa tạo hóa là chủ của vũ trụ và muôn vật muôn loài. Bắc Nam là các từ ám chỉ các phương hướng và diễn tả toàn thể trái đất. Tabor và Hermon là các núi tiêu biểu. Tabor nằm trong đồng bằng Esrelon và Hermon nằm ở mạn cực bắc đất Palestina, có đỉnh cao nhất toàn vùng vành trăng Phỉ Nhiêu, chạy từ Ai Cập sang cho tới Mesopotamia. Cả hai đều diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa tạo hóa. Trong vùng Trung Đông cổ, các ngọn núi cao là các nơi thờ tự đối với Thiên Chúa từ phía dân Do Thái, cũng như đối với các thần linh từ phía các dân ngoại. Là bệ ngai của Ngài, bên Mesopotamia, công lý và quyền lợi Kittu Umesaru là hai vị thần phụ tá thần Samas, là thần công lý. Ở đây chúng là hai tính từ của Thiên Chúa và là bệ hay là các kẻ mang ngai của Thiên Chúa trên vai. Tác giả Thánh Vịnh 85 nhân cách hóa các tính từ ấy như sau. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.